Tiết mồ côi hai, chuyện trên cung trời. Và một thở rất xa xưa, trên cung trời có hai thầy trò nọ đang buồn ngùi chia tay nhau. Người học trò nhỏ phải đến lúc rời thầy ra đi xuống trần gian làm công chuyện của mình. Hắn bình thản nói với thầy: "Thầy ơi, con không muốn đi xa thầy đâu. Con muốn được ở cạnh thầy, muốn được như thầy. Con muốn được ở cạnh thầy hoài thôi, không muốn phải ra đi. Thầy một nơi, con một ngã." Thầy hắn vuốt đầu hắn và khuyên: "Con phải đi làm chuyện của con chứ. Nhưng cho dù ở đâu thì con cũng đừng bao giờ quên những điều mà ta đã hằng dạy dỗ cho con. Ghi nhớ, hãy để sự thật luôn sống với con như con đã là." Hắn buồn buồn và nói: "Con sẽ nhớ và sẽ không làm thầy thất vọng về con." Rồi hắn ta chui tọt vào trong cái hoa sen và đi xuống trần gian. Hắn dõi con mắt xuống trần gian và nghe ngóng. Đôi tai hắn bỗng dưng nghe được lời cầu xin của một đôi vợ chồng trẻ hiếm muộn đang cầu con. Người vợ nói:
"Buồn quá đi, thật không thể tưởng tượng nổi. Đã bao nhiêu năm rồi mà chúng ta chẳng có được một muộn con nào cả."
Lời nói thành khẩn làm hắn rất vui, như tìm được cho mình chỗ tá thân dưới chốn trần gian này. Thế là hắn đi vào trong bụng người mẹ của mình. Chuyện dưới trần gian. Vào một thuở rất xa xưa, có đôi vợ chồng rất mật yêu thương nhau, nhưng lại không có con với nhau. Họ rất buồn vì chuyện hiếm muộn con cái như thế. Người vợ thường than thở với chồng:
"Thật là buồn vì chúng ta chẳng có muộn con nào cả. Cầu xin sao cho chúng ta có được một đứa con, cho nhà mình được vui vẻ."
Lời cầu xin thành khẩn như thấu đến trời cao. Thế là không lâu sau đó, người vợ sinh ra được một bé gái rất dễ thương. Gia đình họ sống rất vui vẻ, đầm ấm yêu thương nhau. Đứa bé rất hạnh phúc trong tình yêu thương của cha mẹ. Cậu bé không muốn đi ngủ bao giờ. Khi đêm về, mẹ cô bảo đi ngủ là cô cứ nói: "Mẹ ơi, con chưa buồn ngủ, con chưa mệt, con còn muốn chơi." Mẹ cô bí bảo rằng: "Thôi được, nhưng nếu mẹ mà thấy con ngáp là con phải đi ngủ ngay đó, nghe chưa?" Cô bé sung sướng vì được mẹ để cho chơi thêm, nhưng chẳng mấy chốc thì cô đã ngáp dài, ngáp ngắn, và bị mẹ cô trông thấy. Cô cười lởn lẽn với cái ngáp không thể giấu được trước mặt của mẹ mình. Cô bé cũng như bao đứa trẻ khác, có hàng trăm, hàng ngàn câu hỏi trong đầu. Mẹ cô cũng phát mệt với những câu hỏi của đứa con gái. Đã có lắm lúc mẹ cô phải nói rằng: "Con hỏi nhiều quá, mẹ không có thì giờ để trả lời cho con. Khi khác rảnh mẹ sẽ trả lời nha con cưng, được không?" Thời gian thấm thoát thoi đưa, 4 năm trôi đi trong hạnh phúc. Và một đêm mưa gió, cô bé đang ngồi trong phòng ngủ của mình, khi cha mẹ vẫn còn đang thì thào nói chuyện với nhau ở phòng bên. Mẹ cô bé bảo với ba cô rằng: "Trời, mới đây mà con gái chúng ta được 4 tuổi rồi. Thời gian trôi nhanh quá." Cô bé lắng nghe lời mẹ nói. Rồi, bỗng dưng, cô nghe một tiếng động lạ, rất khẽ. Như là cái gì đó đang bị rạn nứt bể ra. Nhưng tiếng ấy rất nhỏ, kỳ lạ trong căn nhà mình. Và liền sau đó không lâu, cô lại nghe tiếng kêu thất thanh của mẹ mình. Từ phòng của mình, cô bay nhanh về phía phòng của cha mẹ. Không thể tưởng tượng nổi, cha mẹ cô nằm sóng sò dưới đất, chảy đầy máu. Quỳ xuống bên cạnh người mẹ, cúi gần gương mặt của mẹ mình. Cô bé ràng rụa nước mắt, nhìn mặt mẹ mình và luôn miệng hỏi: "Ba, mama, chuyện gì vậy?" Gương mặt người mẹ gắng gượng trong cơn đau, dùng hết sức lực lần cuối nhìn con và ra hiệu cho đứa con khẽ im lặng. Người mẹ khẽ nói, không sao, không sao. Hình ảnh cứ như đang trong phim. Bà mẹ khẽ nói và đưa bàn tay yếu ớt rờ vào gương mặt, đẫm đầy nước mắt của đứa con ngây thơ, nhỏ dại thiều thào. Cha mẹ không sao đâu, con hãy chạy đi, hãy chạy đi con. Tuy là nghe mẹ nói thế, nhưng tai cô bé vẫn còn nghe ngóng được những tiếng động rất nhỏ và rất nhị xảy ra trong ngôi nhà của mình. Cô nghi như có sự di chuyển và như có ai đó, và cái bóng của hắn vụt qua, đang phóng người qua khung cửa sổ. Đứa bé nghe nhưng chẳng hiểu gì. Trước khi chạy đi kêu người cầu cứu, cô bé nói với cha mẹ mình rằng, con hứa con sẽ tìm cho được người đến cứu cha mẹ. Cô bé nói con sẽ chạy đi kiếm người cứu ba mama. Hãy chờ con ba mama nghe. Thế là cô bé băng mình trong màn đêm của mưa gió. Những giọt nước mưa rơi trên gương mặt cô bé hòa quyện lẫn với những giọt nước mắt tuôn ra không kém gì mưa bên ngoài. Lòng cô bé cũng đang bấn loạn, gió mưa tơi bời. Cô vừa chạy vừa gào to, cứu người đi, cứu người đi. Hãy cứu ba ba mama con với, có ai không? Cứu ba ba mama con đi. Mọi người nghe tiếng cầu cứu của cô đã túa đến để giúp ba mẹ cô, nhưng họ chẳng có một thứ thuốc men hay dụng cụ cấp thiết nào có thể dùng cho những trường hợp quá nghi khẩn như thế. Vết thương quá nặng, ba mẹ cô đã vĩnh viễn ra đi, không thể nào ở lại với cô được nữa. Và mọi người nói với cô bé, thật là xin lỗi nghe bé con, chúng tôi không giúp gì được cho cha mẹ em cả. Nhìn cha mẹ chết mà làm cô oán giận không nguôi, đứng trước cha và mẹ, cô bé đã thề độc rằng, con nhất định phải tìm cho ra kẻ đã giết cha mẹ và đã thù cho hai người. Và mọi người đã giúp cô chôn cất cha mẹ. Sau khi cha mẹ qua đời, cô lang thang đầu đường xó chợ, gặp người nào cô bé cũng xin, cho con cái gì ăn đi, cho con được ngủ ở nhà với. Nhưng chẳng ai nghe lời cầu xin đó của cô bé. Họ không dám nhận nuôi cô bé vì họ sợ những điều xui rủi sẽ đến với gia đình họ như đã xảy ra cho cha mẹ cô. Căn nhà của cha mẹ cô vẫn còn đó, nhưng cô lại không muốn trở về mái nhà thân yêu đó nữa. Vì cô rất sợ và cô rất buồn khi những hình ảnh của ba mẹ chợt quay về trong trí óc non nớt của cô. Giờ đây nơi đó như một sự ám ảnh kinh hoàng nhất của cô. Một tuần lang thang vất vưởng, không nơi nương tựa. Và rồi cuối cùng thì cô vào ở trong một trại mồ côi dành cho những đứa trẻ không cha không mẹ. Đã quen với những năm tháng được sống trong tình yêu thương của cha mẹ và được thương yêu, cưng chiều đủ thứ. Giờ thì mọi thứ không còn như thế nữa. Những bữa ăn đối với cô thật là ghê. Cô cảm giác chúng như được làm từ bùn. Chất bùn như lắng từ bụi, được nước mưa làm chảy nhão ra, rồi thêm vào đó một chút vị mặn của muối để thành thức ăn cho những đứa trẻ như cô. Từ thức ăn cho đến giấc ngủ, luôn làm cô rây rứt nhớ đến những ngày còn được sống với cha mẹ. Khi màn đêm buông xuống, là lúc ký ức của cô nhớ về cha mẹ dây dứt không nguôi. Cô lặng lẽ khóc suốt trong bóng đêm dài cho đến khi ngủ thiếp đi. Một năm trôi đi trong trại mồ côi đối với cô bé là một nơi thật chán và buồn kinh khủng. Cô nói với một người bạn nhỏ trong trại mồ côi rằng, cô phải đi khỏi nơi đây thôi, cô không thể nào ở đây được.
Tao không thể để cuộc đời tàn lụi nơi cái xó xỉnh này được. Tao phải đi tìm lối thoát cho mình, và tao cần có người giúp tao. Tao không muốn sống nơi đây thêm một giây phút nào nữa.
Cô bạn nhỏ của cô báo rằng, chẳng có nơi nào cho chúng ta ở cả. Đây là nơi tốt nhất cho chúng ta rồi đó. Cô bé nói,
không, tao phải đi thôi. tao có đi để tìm người trả thù cho cái mẹ tao đã chết. Tao không thể hiếu chặt ở đây như thế này được. Tao không thể ngồi yên như tụi mày được. Tao cần phải làm cái gì đó cho cha mẹ tao. Cái người đã bị giết hại như thế, tao cần được học hỏi cái gì đó để tao có thể trả thù cho cha mẹ mình chứ.
Khi nghĩ như thế thì cô bạn của cô rất sợ hãi liền nói: điều đó không thể nào, đừng chết, thôi đi. Những kẻ giết người như thế rất nhiều bên ngoài, họ sẽ giết luôn cả mình đó. Cha mẹ tao cũng bị họ giết vậy. Có thể là cha mẹ tao cũng bị giết bởi người đó, nhưng mình không làm gì được với họ đâu. Đừng có đi mà trả thù nữa, hãy ở yên ở đây đi. Và cô đã nghiêm mặt dứt khoát nói với cô bạn nhỏ của mình rằng:
rồi tao sẽ đi dùng ta ra bọn chúng nhất định.
Cô bạn nhỏ can ngăn giữ cô lại và nói: đừng đi và đừng làm như thế. Cô nhìn thẳng vào mặt đứa bạn và nói một lời như cảnh cáo trước sự ngăn cản đó:
đừng có ngăn cản tao, đừng dẹp cái tức giận đang sôi lên trong lòng tao. Tao sẽ không bỏ qua cái chuyện này đâu.
Nhìn thấy người bạn quyết tâm, quyết liệt và nhất định không từ bỏ ý đồ trả thù đó, cô đành buông xuôi và nói trong yếu ớt: được được thì thôi vậy, mày muốn làm gì thì làm. Cô bạn thật sự rất sợ khi nhìn thấy bạn mình như thế. Cô có cảm giác rằng nếu còn ngăn cản, chắc nó sẽ đấm vào mặt mình như đấm kẻ thù của nó vậy. Nên cô để cho bạn ra đi. Cuộc sống của đứa bé mồ côi và hành trình của sự trả thù.